Mẹ tôi sinh ra tôi hai lần, bằng thể xác và bằng tinh thần. Kính thưa cộng đoàn, khi viết cuốn sách tự thuật, Thánh Augustino được nhiều người khen ngợi. Ngài nói rằng cuốn sách đó thực ra là một lời thú lỗi của tôi. Còn điều gì đáng quý trong cuộc đời của tôi, đó là có một người mẹ. Người mẹ đã sinh ra tôi hai lần, bằng thể xác và bằng tinh thần. Ở đây ta thấy một cái thuật ngữ chính Đức Giêsu ngày xưa từng nói với Nicodemo: tái sinh trong nước và Thánh Thần. Vai trò của thánh nữ Monica cũng chính là vai trò của những người mẹ sinh ra những người con cả hai phương diện, thể chất và tinh thần. Hôm nay nhân ngày Hiền Mẫu và nhân các bài đọc phục vụ, chúng ta nói với nhau một vài cái suy nghĩ và một vài lời cầu chúc cho giới Hiền Mẫu. Vâng, trước tiên chúng ta thấy trong bài tin mừng hình ảnh của người phụ nữ Nain. Bà có đứa con trai duy nhất qua đời, bà đem con đi chôn. Tin mừng không kể bà khóc lóc như thế nào, nhưng ta thấy Đức Giêsu lại an ủi: này bà, đừng khóc nữa. Ta thấy ở trong đó tình yêu của một người mẹ đối với con đã đứt ruột đẻ đau. Đó là người con đã bao nhiêu năm nuôi dưỡng, đó là người con giờ đây đã giã từ mình. Và chắc chắn cái việc bà khóc là một điều không xa lạ. Nhưng ta cũng có thể nói được rằng mỗi một con người có thể hiện diện ở giữa cuộc đời này, đó là nhờ có mẹ. Mẹ của ta đã cho chúng ta sự sống, cho chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này. Cách đây mấy ngày, trang mạng của giáo xứ có đưa lên một thông tin về một bà mẹ không phá thai nên giáo hội có hai linh mục song sinh. Đó là câu chuyện kể về hai anh em sinh cùng một ngày vào tháng 9 năm 1984. Người anh tên là Philippe, em là Paulo, tại nước Chile. Khi bà mẹ mang thai thì bây giờ các bác sĩ siêu âm rồi nói rằng thai của bà không ổn định. Cách duy nhất để bà có thể sống đó là hãy phá thai. Nhưng bà mẹ này đã từ chối phá thai. Bà nói rằng đó là một ân huệ Thiên Chúa ban cho, tôi không có lý do gì để mà từ bỏ. Và rồi hai người con trai đó giờ đây cùng chịu chức một ngày vào tháng 4 năm 2012. Và hai người con trai này không ngớt lời ca tụng cảm ơn công đức của mẹ mình. Nếu mẹ của tôi cứ đi theo những lời khuyên của những người chung quanh, chúng tôi đã không có mặt và không thể có ân huệ ngày hôm nay. Ở đây chúng ta cũng có dịp để suy nghĩ một chút. Đúng, một trong những cái điều lớn lao nhất của cái ân huệ của các người mẹ, đó là việc Thiên Chúa trao cho cái trọng trách để tiếp nối sự sống giữa trần gian này. Cách đây mấy tuần, trên chuyến bay từ Đại hội Giới Trẻ Rio Janeiro trở về Roma, có phóng viên đặt một câu hỏi với Đức Giáo Hoàng Francisco về vai trò người phụ nữ trong giáo hội. Đức Giáo Hoàng trả lời: vai trò của các phụ nữ trong giáo hội chính là vai trò của Đức Maria trong tông đồ đoàn. Và nếu vai trò đó là một vai trò vượt hơn hẳn các tông đồ, thì phải nói vai trò người phụ nữ trong giáo hội vượt hơn hẳn các giám mục và linh mục. Một người mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, rồi chăm bẵm cho đứa con từ bé cho đến lớn, vun trồng cho sự sống đó và gửi tặng cho cuộc đời. Nói đến đây chúng ta cũng thấy là đáng tiếc biết bao, trong cái thời hiện đại có rất nhiều những bà mẹ đã từ chối quyền làm mẹ của mình. Năm ngoái người ta đã xếp Việt Nam mình trở thành một trong 10 nước phá thai nhiều nhất trên thế giới. Thì cái thống kê cho thấy việc phá thai tại các cơ sở chính thức mỗi năm cũng ngót nghét khoảng 30.000 thai nhi, 30.000 mạng sống. Người ta cứ lên tiếng than thở về chuyện tai nạn giao thông mỗi năm giết chết trên 12.000 người. 12.000 người thì cũng có nghĩa là cứ mỗi một ngày từ Bắc đến Nam ta chia cho 365 ngày thì một ngày khoảng cỡ hơn 30 người bị chết vì tai nạn giao thông. Và tương tự như vậy, ta làm bài toán thì ta sẽ thấy là khoảng 70 đứa trẻ không được chào đời bởi vì có những người mẹ không muốn thực hiện cái thiên chức làm mẹ của mình. Thế rồi khi nói đến cái chết thì người giáo hội vẫn nói đến hai cái chết. Cái chết về thể chất đã vậy, nhưng cũng có cái chết về tinh thần. Con người chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, cưu mang và tái sinh trong bí tích rửa tội. Nhưng rồi đi vào giữa cuộc sống này, ảnh hưởng vào môi trường, ảnh hưởng hoàn cảnh rất nhiều người. Và bản thân chúng ta cũng đừng kinh nghiệm, chúng ta không phải luôn luôn giữ được mình. Và rất nhiều tình huống chúng ta phạm tội trọng, cũng có nghĩa là một cái chết về tinh thần. Đến đây ta trở về với hình ảnh của bà mẹ Monica. Vâng, bà với tình yêu dành cho con, tình yêu đối với chồng, và cũng là một thứ niềm tin tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa. Bà tin mừng hôm nay kể câu chuyện Thiên Chúa cứu chàng thanh niên con của bà mẹ Nain. Nhưng trong tin mừng cũng có đến 3 lần lời khẩn cầu của những người phụ nữ được Chúa đón nhận. Đó là bà mẹ Canaan đến khẩn nài với Chúa khi con của bà bị quỷ ám. Chúa khen ngợi đức tin của bà, con của bà sẽ được cứu. Và trường hợp thứ hai, đó là hai chị em Martha và Maria. Tình yêu của họ đã làm Đức Giêsu phục sinh cho Lazaro. Và ngày hôm nay, tiếng khóc của người phụ nữ Nain đã động đến lòng của Thiên Chúa để cho cậu con trai sống lại. Ta có thể thấy được nơi mẹ Thánh Monica, đó cũng là một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Một niềm tin xác tín rằng chính cái gia đình này, chính những người thân này, đó là những người Chúa gửi gắm đến cho mình. Đó cũng chính là những người mà mình phải quan tâm trong lời nguyện, trong hy sinh, trong cuộc sống mỗi ngày, và trong một niềm tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của Thiên Chúa. Đúng là gần như không thể, nhưng đối với Chúa thì không gì là không thể. Kiên trì lắm, hơn 30 năm trời trong đời sống của người vợ, và trong 20 năm trời để săn đuổi theo cậu con trai. Và cuối cùng thì niềm vui lớn của mẹ Monica cũng chính là thấy được những người thân đó được tái sinh trong ơn nghĩa của Thiên Chúa. Vào những ngày cuối đời, Thánh Augustino cùng với người em trai muốn thực hiện giấc mơ của mẹ, nên đưa từ Roma ra bờ biển Ostia đón tàu để đưa về quê quán là Phi Châu, thành phố Taga. Mẹ Monica nói với Augustino rằng: "Con ạ, ngày xưa thì mẹ vẫn cứ mong muốn được chôn cất cạnh cha của con tại Phi Châu, nhưng ngày nay không quan trọng nữa. Lý do duy nhất mẹ cứ muốn sống ở trần gian đó là để có thể chứng kiến con trở về với Chúa. Mà ngày nay con đã trở về với Chúa rồi, chôn cất mẹ đâu không quan trọng, bởi vì bất cứ chỗ nào Chúa cũng đều biết." Và như vậy, khi được tái sinh trong ân sủng của Chúa thì đó cũng là một cái lời khẳng định sự đoàn tụ của mọi thành viên trong gia đình, trong nước trời. Bà mẹ chỉ nhắn với Augustino rằng: "Con hãy nhớ đến mẹ mỗi khi dâng thánh lễ Misa." Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay cùng với giáo hội chúng ta chúc mừng những bà mẹ. Chúng ta cầu nguyện cho họ luôn luôn nhận ra cái vinh dự mà Thiên Chúa trao phó để chu toàn cái thiên chức là người vợ hiền, là những người mẹ hiền. Chúng ta cũng cầu chúc cho tất cả những người mẹ nói chung, không chỉ những bà mẹ công giáo, những người phụ nữ của thế hệ ngày hôm nay biết tôn trọng, yêu mến, vun trồng cho sự sống, luôn luôn là trở thành những người mẹ của tình yêu và luôn luôn xác tín vào sức mạnh quyền năng của đấng tuyệt đối có thể biến đổi mọi cái hoàn cảnh khó khăn, để rồi như người phụ nữ được sách Huấn Ca ngày hôm nay chúc phúc: "Bà dù giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, nét mặt lúc nào cũng tươi cười." Họ là những ân phúc tuyệt vời. Amen.